Khẩn cấp ở rể, chương 615, không đồng ý thì phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vô Phong nhìn Chu Tử Đồng và nói, bác ba của cậu thật sự rất vui tính đó, tôi nghĩ ông ấy chắc chắn có thể trở thành một diễn viên hài nổi tiếng đó. Chu Tử Đồng từ dưới đất chậm rãi đứng lên, sắc mặt không tốt lắm, cầm con dao găm lên, sau đó đi tới trước mặt một vệ sĩ. Người vệ sĩ không biết Chu Tử Đồng muốn làm gì, nhưng Chu Tử Đồng đã đâm con dao găm vào bụng của hắn ta. Vệ sĩ trợn to hai mắt, hắn ta chưa từng tưởng tượng Chu Tử Đồng lại ra tay độc ác như vậy. Chuyện phương Tây, sau khi Chu Tử Đồng đâm tên vệ sĩ, anh ta đâm thêm vài nhát nữa trước khi thả tên vệ sĩ ra. Tên vệ sĩ ngã xuống đất và co giật vài cái. Chu Tử Đồng không dừng lại, mà còn túm lấy một vệ sĩ khác và làm tương tự, nhưng tên vệ sĩ này đã có ý thức đề phòng nên con dao găm của Chu Tử Đồng không thể xuyên qua bụng của hắn ta một cách thuận lợi. Chỉ là Chu Tử Đồng không chút nản lòng, anh ta chuyển con dao găm sang tay khác đâm vào tên vệ sĩ một lần nữa, rồi dùng chân đạp hắn. Dù tên vệ sĩ có chống cự thế nào thì hắn vẫn hoảng sợ, dù sao thì Diệp Vô Phong vẫn đang dùng súng tiểu liên chĩa vào bọn họ, trong trường hợp này, hắn chỉ có thể chống cự, nếu hắn tấn công thì sợ rằng Diệp Vô Phong sẽ trực tiếp bắn anh ta một phát chết tươi. Cuối cùng, Chu Tử Đồng đã đâm chết tên vệ sĩ. Làm xong những việc này, toàn thân Chu Tử Đồng đã bê bết máu, anh ta gật đầu với Diệp Vô Phong cười nói. Được rồi, chuyện của tôi đã xong, việc còn lại là giữa chúng ta. Diệp Vô Phong nhún vai. Thật ra, cậu cũng biết đấy, tôi tới đây chỉ là để trợ uy cho cậu, còn về phần nuốt chửng nhà họ Chu, tôi không có nhiều ý kiến, nhưng tôi có thể khiến cậu trở thành người đứng đầu nhà họ Chu. Chu Hoa Tang lúc này không dám nhúc nhích, ngay cả khi nghe được những lời này, trong lòng tràn đầy lo lắng, ông ta nghĩ rằng giết Chu Tử Đồng trong nhà họ Chu sẽ rất dễ dàng. Ai ngờ lại có người có thể âm thầm lẻn vào sân nhà họ Chu, cũng kịp thời tới nơi này để cứu Chu Tử Đồng. Người anh em, tôi nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm rồi. Chu Tử Đồng có thể cho cậu cái gì tôi cũng có thể cho cậu. Chu Hoa Tang muốn kéo Diệp Vô Phong về phe mình. Nói cho cùng, Diệp Vô Phong là một kẻ tàn nhẫn, Chu Tử Đồng không có nhiều thứ, nhưng ông ta thì sở hữu toàn bộ nhà họ Chu, nhất định có thể khiến Diệp Vô Phong phản bội. Nhưng Diệp Vô Phong chỉ cười nói, kỳ thực Chu Tử Đồng có một thứ mà ông không có. Chu Hoa Tang sửng sốt một chút, Diệp Vô Phong cười nói. Chính là cái này, anh chỉ vào đầu mình. Sắc mặt Chu Hoa Tang thay đổi, nhìn thấy Diệp Vô Phong chĩa súng về phía mình, ông ta nhanh chóng vung tay lên, đương nhiên ông ta không muốn chết, nhìn bộ dạng của Diệp Vô Phong cũng không phải là người tốt. Đây là một sát thủ, Chu Hoa Tang cảm thấy khí tức của Diệp Vô Phong chỉ có một sát thủ cực mạnh mới sở hữu được. Chu Tử Đồng lúc này đến bên cạnh Chu Hoa Tang cười nói. Bác ba tôi nói rồi, nếu ai dám cản đường tôi sẽ giết kẻ đó. Chắc ông nghĩ những lời này là giả dối đúng không? Chu Hoa Tang há to miệng muốn nói, nhưng Chu Tử Đồng lại đâm con dao găm vào tim ông ta, trong lúc nhất thời ông ta chỉ có thể ôm tim mình, bất lực ngã xuống. Làm xong những việc này, Chu Tử Đồng ném dao găm đi, sau đó vươn vai, đi đến trước mặt mẹ Dung cười nói. Mẹ Dung, chuyện bên này con sẽ giải quyết, mẹ về ngủ trước đi, chờ con dọn dẹp xong sẽ gọi cho mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù mẹ Dung rất sợ hãi, nhưng bà ấy rất vui khi thấy Chu Tử Đồng cuối cùng cũng sống sót, cũng làm như lời Chu Tử Đồng nói. Tất nhiên, tốt hơn hết là nên đi ngủ vào lúc này, nếu không cũng sẽ không giúp ích được gì nhiều. Trong đại sảnh, tất cả người nhà họ Chu đều đã thức dậy, họ rất tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi nhìn thấy người ngồi ở ghế chính vị trong đại sảnh là Chu Tử Đồng, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Vô Phong đang ngồi khoanh chân ở một bên, lẽ ra lúc này anh nên ngủ với Lâm Thư Âm, nhưng không ngờ lại bị một đống hỗn độn như vậy quấy rầy. Đó là lý do tại sao trên mặt anh lại có chút buồn bực. Lúc này trong đại sảnh càng ngày càng có nhiều người nhà họ Chu Tử Lực nhìn thấy hành vi của Chu Tử Đồng, tức giận chỉ vào Chu Tử Đồng. Chu Tử Đồng, bây giờ mày đã làm trời rồi sao? Tôi hôm qua mới gây sự với gia chủ, bây giờ lại tự tiện ngồi ở vị trí gia chủ, mày cho rằng gia chủ không dám trục xuất mày khỏi nhà họ Chu sao? Chu Tử Đồng chỉ liếc nhìn Chu Tử Lực một cách thờ ơ và không nói gì. Chu Hoa Liên bước vào, sững sờ một lúc sau khi nhìn thấy Chu Tử Đồng, nhanh chóng cười khổ nói. Tử Đồng, cậu muốn trở thành gia chủ nhà họ Chu sao? Chu Tử Đồng cười nói. Thật ra các người biết không? Tất cả những điều này là do các người ép tôi. Thậm chí tôi còn không có hứng thú với vị trí gia chủ này, đáng tiếc là các người đều cho rằng tôi sẽ tranh đoạt vị trí này. Chu Hoa Liên là bác cả của Chu Tử Đồng, nếu không phải Chu Hoa Liên lười biếng thì vị trí gia chủ đã không rơi vào tay Chu Hoa Tăng, nhưng mặc dù Chu Hoa Liên cầu thả, nhưng không phải là ông ta không biết gì cả, hôm nay là một đêm không ngủ, bọn họ đều biết rằng sẽ có một cuộc quyết đấu giữa Chu Hoa Tăng và Chu Tử Đồng. Nhưng kết quả khiến tất cả đều bị khiếp sợ. Chu Tử Đồng xuất hiện ở đại sảnh, nhưng Chu Hoa Tăng lại biến mất, hiển nhiên Chu Hoa Tăng đã xảy ra chuyện. Chu Hoa Liên thở dài một hơi. Nếu muốn làm gia chủ thì cậu nói đi, tại sao cậu lại muốn làm gia chủ, cậu có thể mang đến cho chúng tôi cái gì, đây là điều là một người muốn trở thành gia chủ phải nói với mọi người. Dù rất không tình nguyện, nhưng Chu Hoa Liên cũng biết đây đã là một xu hướng rồi, Chu Tử Đồng chỉ mới có một ngày mà đã trở nên như thế này, nhất định là đã phải chịu đựng rất lâu rồi. Tính cách nhẫn nhịn này thật sự rất trưởng thành, ông ta cũng đánh giá cao việc này. Chu Tử Đồng mỉm cười. Các thành viên của nhà họ Chu trong đại sảnh đều đang nghĩ rằng nếu Chu Tử Đồng nói những điều vô nghĩa về triển vọng tương lai của anh ta, họ lập tức không đồng ý với việc Chu Tử Đồng trở thành gia chủ. Tôi cảm thấy các người tuyệt đối sẽ để tôi làm gia chủ, bởi vì nếu không để cho tôi làm gia chủ, nhà họ Chu đối với tôi cũng không có ý nghĩa gì, các người cũng sẽ trốn không thoát, đều sẽ chết ở chỗ này. Tất cả mọi người đều sửng sốt, không biết Chu Tử Đồng đang nói cái gì. Chu Hoa Liên bước vào, sững sờ một lúc sau khi nhìn thấy Chu Tử Đồng, nhanh chóng cười khổ nói. Tử Đồng, cậu muốn trở thành gia chủ nhà họ Chu sao? Các thành viên của nhà họ Chu trong đại sảnh đều đang nghĩ rằng nếu Chu Tử Đồng nói những điều vô nghĩa về triển vọng tương lai của anh ta, họ lập tức không đồng ý với việc Chu Tử Đồng trở thành gia chủ. Chu Tử Lực chỉ vào anh ta và nói. Mày điên rồi sao? Mày có biết mày đang làm gì không? Mày sẽ bị trời phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cảm thấy các người tuyệt đối sẽ để tôi làm gia chủ, bởi vì nếu không để cho tôi làm gia chủ, nhà họ Chu đối với tôi cũng không có ý nghĩa gì, các người cũng sẽ trốn không thoát, đều sẽ chết ở chỗ này. Chu Tử Đồng giải thích, ý của tôi là, nếu các người không để tôi làm gia chủ tôi sẽ giết hết các người. Tối hôm qua không phải tôi đã nói như vậy sao? Tôi sẽ giết hết những người cản đường tôi. Cách chương.